Đài Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 17 tháng 10 năm 2012.
Nhạc sĩ Việt Khang sẽ ra tòa vào ngày 30 tháng 10 tại Sài Gòn với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Chính quyền Mỹ mở đường cho việc áp thuế trừng phạt ống thép nhập từ Việt Nam.
Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử trên hàng không mẫu hạm.
Nga điều tra về một nhà đối lập bị cho là có âm mưu lật đổ chính quyền bằng vũ lực.
Đức Giáo Hoàng gửi một phái đoàn đến Syria để đóng góp vào việc tái lập hòa bình.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Trung Hàn căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị tùng chiên Hàn Quốc đã bắn chết.
Tranh luận trên truyền hình lần thứ hai, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Obama giành ưu thế trên các hồ sơ đối nội. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Việt Khang sẽ ra tòa vào ngày 30 tháng 10 tới. Theo tin từ trang mạng truyền thông Chiếu Cứu Thế, hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo là ngày 30 tháng 10 tới sẽ đưa ra xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nhạc sĩ Việt Khang được nhiều người biết đến qua một số nhạc phẩm thể hiện lòng yêu nước trước những hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Chẳng hạn như nhạc phẩm Anh là ai và Việt Nam tôi đâu. Anh đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vào mùa hè năm 2011. Còn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình là thành viên một ca đoàn thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do các cha dòng Chiếu Cứu Thế phụ trách. Theo truyền thông Chiếu Cứu Thế, những tác phẩm của Trần Vũ Anh Bình được nhiều bạn trẻ yêu thích như nhạc phẩm Người Việt Nam, Rạng Người Nước Nam, v.v. Cả hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đều bị bắt giam vào tháng 12, 2011. Nếu bị tuyên án là có tội tuyên truyền chống nhà nước, hai nhạc sĩ này có thể lãnh án từ 10 đến 20 năm tù. Vụ bắt giữ nhạc sĩ Việt Khang đã làm dấy lên phong trào phản đối từ cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, với chiến dịch thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho anh và các tù chính trị khác ở Việt Nam gửi lên chính phủ và Quốc hội Mỹ từ đầu năm nay.
Chính quyền Mỹ mở đường cho việc áp thuế trừng phạt ống thép nhập từ Việt Nam. Sau 11 tháng điều tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo kết luận chung cuộc. Ống thép Hàn sản xuất tại 4 nước, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Ấn Độ và Việt Nam đã được nhập vào Mỹ với giá thấp hơn giá thành hoặc giá được chính quyền sở tại trợ cấp. Tình trạng đó đã gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ, cho nên các món hàng nhập này sẽ phải bị thuế trừng phạt. Khuyến cáo trên đây của Bộ Thương mại đã được chuyển qua Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ. Cơ quan tối cao có thẩm quyền phán quyết tối hậu về các tranh chấp giữa các công ty Mỹ và nước ngoài. Ủy ban này sẽ phải quyết định xem có thực hiện các khuyến nghị của Bộ Thương mại hay không trong phiên họp dự kiến ngày 14 tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, thông thường Ủy ban này luôn luôn đi theo các đề nghị của Bộ Thương mại và bật đèn xanh cho cơ quan thuế vụ, đánh thêm các sắc thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp nhà nước trên các mặt hàng thuộc diện bị trừng phạt. Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong năm 2011, trị giá các mặt hàng ống thép Hàn nhập vào Hoa Kỳ từ 4 nước Ấn Độ, Việt Nam, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman lên đến gần 200 triệu đô la, trong đó mặt hàng từ Việt Nam chiếm hơn 1/4. Theo AFP, mức thuế phụ thu trên sản phẩm đến từ Việt Nam có thể lên đến 28%.
Hàng trăm ngàn người Campuchia chào đón linh cữu cựu vương Sihanouk. Chiếc phi cơ Air China chở linh cữu cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk qua đời tại Trung Quốc vào đầu tuần đã hạ cánh xuống Phnom Penh vào chiều nay trước đám đông dân chúng mặc đồ tang trắng. Quốc tang long trọng sẽ kéo dài trong một tuần lễ. Tang lễ của cựu vương sẽ rất linh đình theo truyền thống, dự kiến được tổ chức trong 3 tháng tới. Từ giờ đến lúc đó, thi hài sẽ được ướp như Mao Trạch Đông. quốc vương Sihanouk gắn liền với lịch sử Campuchia từ 7 thập kỷ qua, từ khi được độc lập cho đến nội chiến, từ thời kỳ vàng son của thập niên 50-60 đến khi xảy ra nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Nhưng dường như người Campuchia chỉ lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về ông, cho dù Sihanouk là người rất cứng rắn với các đối thủ và không loại trừ bất cứ toan tính chính trị nào, kể cả việc liên minh với Pol Pot, chế độ đã sát hại 2 triệu người dân. Thủ đô Campuchia trao đầy những bức chân dung khổng lồ của cựu vương đang tươi cười. Những người dân mặc đồ tan trắng cầm quốc kỳ liên tục kéo về. Phát ngôn viên chính phủ Khieu Khanarit cho biết đã có trên 100.000 người trên đường phố Phnom Penh, nhiều người khác đang tiếp tục đổ về. Là người thân cận với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, quốc vương Norodom Sihanouk, một trong những nhân vật lịch sử của thế kỷ 20, trong những năm gần đây chủ yếu sống tại Bắc Kinh để chữa bệnh ung thư, tiểu đường và cao huyết áp. Được người Pháp đưa lên ngôi lúc mới 18 tuổi, ông thoái vị vào tháng 10 năm 2004 để nhường ngôi cho hoàng tử Sihamoni. Chính quyền Trung Quốc đã nhấn mạnh sự quan trọng của người bạn lớn qua đời chỉ vài ngày trước sinh nhật 90 tuổi. Quảng trường Thiên An Môn cũng như cổng vào Trung Nam Hải được treo cờ rủ. Truyền hình nhà nước CCTV đã đảo lộn chương trình thường lệ để truyền hình trực tiếp hình ảnh đoàn xe tang trên đường phố Bắc Kinh. Cố vấn nhà nước Đới Bình Quốc, viên chức cao cấp nhất của Trung Quốc phụ trách ngoại giao, thắp tùng đến tận Phnom Penh.
Tổng thống Philippines hy vọng quan hệ với Trung Quốc sẽ được cải thiện. Tuyên bố với các phóng viên Philippines ngày hôm nay tại Manila, Tổng thống Benigno Aquino đã tỏ ý hy vọng là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở Trung Quốc sẽ dịu đi sau khi nước này thay đổi lãnh đạo vào tháng tới, và như vậy sẽ giúp giải quyết tranh chấp lãnh hải giữa hai nước. Theo dự kiến, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ chuyển giao chức vụ Tổng bí thư đảng cho Phó Chủ tịch Tập Cận Bình trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc ngày 8 tháng 11 tới. Nhưng ông Hồ Cẩm Đào sẽ vẫn giữ chức chủ tịch nước cho đến tháng 3 năm sau. Theo Tổng thống Aquino, những áp lực nội bộ ở Trung Quốc trong thời kỳ chuyển giao quyền lực đã ảnh hưởng đến những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tổng thống Philippines khẳng định là quan hệ Manila-Bắc Kinh đã dần dần được nồng ấm trở lại và hy vọng là chiều hướng này sẽ tiếp diễn sau khi Trung Quốc thay đổi lãnh đạo. Ông cho biết là Thứ trưởng Ngoại giao của hai nước sẽ gặp nhau vào thứ Sáu tới tại Manila để bàn cách cải thiện bang giao. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã gia tăng từ tháng 4 năm nay sau khi tàu của hai nước đối đầu với nhau tại khu vực đảo Scarborough trên Biển Đông. Phía Manila đã có lúc tố cáo trò hai mặt và hành động hù dọa của Bắc Kinh. Một số tờ báo chính thức của Trung Quốc thì đã kêu gọi tiến hành chiến tranh với Philippines.
Người nhiều triển vọng làm Thủ tướng Nhật Bản đến viếng đền tử sĩ Yasukuni. Trong một hành động chắc chắn bị Bắc Kinh và Seoul phản đối dữ dội, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm nay đã đến viếng đền tử sĩ Yasukuni tại Tokyo. Là nơi thờ những người hy sinh vì nước Nhật trong chiến tranh, đền thờ này có linh vị của 4 người bị xử là tội phạm chiến tranh sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Các nước từng bị Nhật Bản chiếm đóng, nhất là Trung Quốc và Nhật Bản, xem địa điểm này là biểu tượng quá khứ quân phiệt Nhật và luôn luôn đả kích việc chính khách Nhật đến viếng đền Yasukuni. Phát biểu với báo chí, ông Shinzo Abe khẳng định, trong tư cách là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, tôi đến đây để bày tỏ lòng kính trọng của tôi và cầu nguyện cho linh hồn các anh hùng đã hy sinh cuộc sống cho đất nước. Đây không phải là lần đầu tiên mà người từng là cựu Thủ tướng Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni. Nổi tiếng là một nhân vật diều hâu, ông đã đến thăm ngôi đền này rất nhiều lần, nhưng đã tránh làm điều đó suốt trong thời gian ông làm Thủ tướng Nhật Bản từ năm 2006 đến năm 2007, để khỏi tác hại đến quan hệ giữa Tokyo với các láng giềng. Quyết định viếng thăm đền Yasukuni của ông Abe vào hôm nay được xem là nhằm mục tiêu tranh cử, nhằm củng cố thêm uy tín vào lúc các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Nhật Bản đều đặt ông ở vị trí hàng đầu trong cuộc đua giành lại chiếc ghế thủ tướng cho Đảng Dân Chủ Tự Do, hiện đang ở trong tay phe đối lập. Trong tình hình quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh và Seoul đang căng thẳng trên hồ sơ tranh chấp biển đảo, chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng tương lai Nhật Bản Shinzo Abe chắc chắn sẽ bị hai láng giềng này xem là một hành vi khiêu khích.
Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử trên hàng không mẫu hạm. Nhân dân Nhật Báo hôm nay loan tin Trung Quốc bắt đầu cho các phi cơ tiêm kích ném bom bay thử trên chiếc hàng không mẫu hạm vừa được đưa vào hoạt động ngày 25 tháng 9. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây tiếp tục khẳng định tàu sân bay của Bắc Kinh còn cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể sẵn sàng chiến đấu. Những tấm hình trên Internet cho thấy những chiếc tiêm kích cơ J-15 phiên bản Trung Quốc của máy bay tiêm kích Sukhoi Su-33 của Nga đang thực hiện các vụ cất cánh và hạ cánh trên bong chiếc Liaoning, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc. Hoạt động được gọi là Touch and Go, là máy bay chỉ chạm vào sàn cất cánh của tàu sân bay, sau đó lại bay lên. Tuy vậy, nhân dân Nhật Báo lại khẳng định các hình ảnh này chứng tỏ chiếc Liaoning đã sẵn sàng cho việc các phi cơ tiêm kích cất cánh và hạ cánh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không muốn đưa ra lời bình luận nào. Còn tờ Tân Dân Vạn Báo viết, những cái gọi là thông tin của báo chí phương Tây cho rằng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc không có máy bay rõ ràng là nhảm nhí. Các chuyên gia vẫn nghi ngờ về khả năng thực sự của chiếc tàu sân bay Trung Quốc được cải tạo từ một chiếc tàu cũ đóng cho Hải quân Nga. Theo họ, thì Bắc Kinh phải mất nhiều năm nữa mới có được một chiếc hàng không mẫu hạm đúng nghĩa có thể hoạt động được với đầy đủ các tàu hộ tống. Một chuyên gia quân sự ngoại quốc làm việc ở Trung Quốc nhận xét, các tấm ảnh cho thấy một chiếc máy bay đang bay ở tầm thấp ở sàn cất cánh. Không có gì chứng tỏ các bánh máy bay chạm đất và thực sự có khởi động bay lên hay không. Để đạt được việc hạ cánh hoàn toàn trên tàu sân bay, con đường hãy còn xa lắc. Hết lời chẩn. Các vụ bay thử nghiệm này tiến hành trong bối cảnh tranh chấp trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng sau khi Tokyo quyết định mua lại các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà cả hai người khổng lồ châu Á tranh chấp chủ quyền.
Nga điều tra về một nhà đối lập bị cho là có âm mưu lật đổ chính quyền bằng vũ lực. Một phát ngôn viên Ủy ban điều tra của Nga hôm nay thông báo mở điều tra về ông Sergei Udaltsov, một trong những nhà đối lập hàng đầu của Nga, lãnh đạo phong trào mặt trận cánh tả. Cuộc điều tra nhắm vào ông Udaltsov được tiến hành dựa trên bộ phim tài liệu chiếu trên một đài truyền hình thân chính quyền vào đầu tháng 10 vừa qua. Theo bộ phim này, nhà đối lập Nga dự trù dùng vũ lực để lật đổ chính quyền. Cụ thể, ông Udaltsov bị tố cáo đã nhận lệnh và tài trợ từ cựu chủ tịch ngân hàng Moscow Andrei Borodin, hiện tị nạn ở London, và từ một dân biểu Georgia. Thậm chí ông bị cáo buộc đang nhờ sự trợ giúp của lực lượng ly khai Chechnya để tiến hành khủng bố ở Nga. Nếu bị xem là có hành động chuẩn bị khủng bố, nhà đối lập Nga có thể lãnh án tù lên tới chung thân. Nhà của ông Udaltsov đã bị khám xét và ông bị lực lượng an ninh đưa đến ủy ban điều tra để thẩm vấn. Theo ủy ban điều tra, cuộc điều tra này cũng nhắm vào hai nhà đối lập khác là Konstantin Lebedev và Leonid Razoyev cùng với nhiều người khác. Trong các cuộc biểu tình chống chế độ Tổng thống Vladimir Putin, nhà đối lập Udaltsov thường xuyên bị câu lưu và nhiều lần bị kết án lên đến 15 ngày tù giam. Nhà của ông đã từng bị khám xét trong năm nay. Trên đài phát thanh tiếng vọng Moscow hôm nay, một trong những nhà đối lập hàng đầu khác ở Nga là Alexei Navalny đã tố cáo vụ điều tra ông Udaltsov là hoàn toàn phi lý và là một vụ được ngụy tạo toàn bộ. Theo phe đối lập Nga, cuộc điều tra nói trên một lần nữa thể hiện chính sách cứng rắn hơn của chính quyền Moscow kể từ khi ông Putin trở lại làm tổng thống tháng 5 vừa qua. Ngoài các chương trình truyền hình với nội dung vu khống các nhà đối lập, nhiều đạo luật bị xem là mang tính chất đàn áp đã được thông qua trong những tháng gần đây.
Tây Ban Nha phá vỡ một mạng lưới mafia lớn của Trung Quốc. Cảnh sát Tây Ban Nha hôm qua đã bắt giữ khoảng 80 người, trong đó có một diễn viên ngôi sao của loại phim khiêu dâm trong chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm truy quét các băng đảng mafia Trung Quốc. Bọn mafia này bị nghi ngờ là đã có các hoạt động rửa tiền từ mại dâm hay cưỡng đoạt tài sản. Hàng trăm cảnh sát đã tham gia hoạt động mang tên Chiến dịch Hoàng đế được tiến hành sau 2 năm điều tra tại nhiều thành phố, trong đó có Madrid và Barcelona, với trác bắt giữ 108 người và đã khám xét 120 căn nhà. Thông báo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 80 nghi can đã bị bắt giữ vì tội rửa tiền và các hoạt động khác có liên quan đến các mạng lưới tội phạm Trung Quốc. Tổ chức mafia này bị nghi ngờ là đã rửa số tiền khoảng 200 đến 300 triệu euro một năm. Công tố viên chống tham nhũng Antonio Sandinos nói thêm, các điều tra viên đã tịch thu 6 triệu euro tiền mặt, 200 chiếc xe và ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của trên 120 người. chiến dịch quan trọng nhất từ trước đến nay của tư pháp Tây Ban Nha đã đưa ra ánh sáng một mạng lưới quy mô chuyên rửa những món tiền thu được từ hoạt động mại dâm và trấn lột thông qua các công ty bình phong, đặc biệt là các bar karaoke và các nhà hàng. Theo Viện Kiểm sát Tây Ban Nha, thì những đồng tiền bẩn cũng được đầu tư tại các quốc gia được xem là thiên đường thuế khóa qua các trung gian người Tây Ban Nha hay Israel, hoặc gửi về Trung Quốc bằng xe hơi hoặc xe lửa. Riêng trong số những người bị câu lưu có cả Nacho Vidal, một diễn viên phim khiêu dâm thuộc hàng sao của Tây Ban Nha, được trang web Movie Database mô tả là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất và chăm chỉ nhất trong giới này.
Đức Giáo Hoàng gửi một phái đoàn đến Syria. Hôm qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Vatican, đã loan báo là một phái đoàn tòa thánh sẽ đến Syria để bày tỏ tình đoàn kết với toàn thể nhân dân nước này. Phái đoàn Vatican trên nguyên tắc sẽ đến Damas vào tuần tới, mang theo tiền quyên góp của các vị giám mục cho những nạn nhân chiến cuộc ở Syria. Cộng đồng người Công giáo Syria đa số từ lâu vẫn ủng hộ chế độ Bashar al-Assad vì chế độ này bảo vệ quyền của họ. Với việc chính quyền Damas gia tăng đàn áp, một số giáo dân đã ngã theo phe đối lập, nhưng một bộ phận người Công giáo vẫn theo chế độ al-Assad vì sợ phe Hồi giáo cực đoan lên nắm quyền. Tòa thánh cho tới nay vẫn tỏ vẻ dè dặt, không mạnh dạn lên án những đàn áp của chế độ Damas. Khi viếng thăm nước Liban láng giềng của Syria vào tháng 9 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã kêu gọi chấm dứt cung cấp vũ khí cho Syria, khen ngợi sự can đảm của thanh niên Syria, kêu gọi các nước Ả Rập đề ra những giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Nhưng Đức Giáo Hoàng đã không lên án đích danh chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo nhận định của hãng tin AFP, với việc gửi một phái đoàn đến Syria, Đức Giáo Hoàng Benedicto muốn huy động toàn bộ ảnh hưởng của giáo hội để đóng góp cho hòa bình ở nước này. Đây là một hành động can đảm nhưng quá trễ và cũng rất là tế nhị trong một đất nước mà người Công giáo bị chia rẽ giữa phe chống và phe thân chính quyền Bashar al-Assad.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, quan hệ Trung Hàn căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị tuần duyên Hàn Quốc bắn chết.
Tranh chấp trên biển càng lúc càng đẩy Bắc Kinh vào tình thế phải đối phó với tất cả các láng giềng. Vào lúc căng thẳng với các nước Đông Nam Á, về Biển Đông vẫn còn đó, và tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông tiếp tục gay gò. Hôm nay, Trung Quốc lại phải đối phó với một sự cố trên Hoàng Hải giữa ngư dân Trung Quốc với tuần duyên Hàn Quốc. Theo nguồn tin chính thức tại Seoul, vào hôm qua, lực lượng tuần duyên của họ đã mở chiến dịch ngăn chặn khoảng 30 chiếc tàu đánh cá Trung Quốc bị cho là hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc trên Hoàng Hải. Cảnh sát biển Hàn Quốc đã bắt giữ 2 chiếc tàu trọng tải gần 100 tấn kéo về cảng Mokpo ở miền Tây Nam Hàn Quốc, đồng thời câu lưu 23 thủy thủ Trung Quốc. Thế nhưng, theo nguồn tin Hàn Quốc, sau khi bị chặn bắt, ngư dân Trung Quốc đã dùng dao, búa, gậy gộc và nhiều loại vũ khí khác đánh lại lực lượng tuần duyên. Một nhóm cảnh sát biển Hàn Quốc đã phải dùng súng bắn đạn cao su để chống trả. Một ngư dân Trung Quốc 44 tuổi đã bị trúng một viên đạn cao su vào ngực và đã qua đời khi được trực thăng chở đến bệnh viện. Sự cố bi thảm này đã lập tức khuấy động quan hệ Trung Hàn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã yêu cầu chính quyền Hàn Quốc là phải điều tra vụ việc một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng lên tiếng tỏ ý lấy làm tiếc về cái chết của ngư dân Trung Quốc. Phát biểu với báo chí vào hôm nay, ông Kang Seong-hee, chỉ huy lực lượng tuần duyên thành phố Mokpo, cho biết là thi hài của ngư dân Trung Quốc sẽ được rào nghiệm để xác định xem có phải đúng là viên đạn cao su đã gây ra cái chết cho nạn nhân hay không. Tuy nhiên, viên chức này xác định, chúng tôi không bao giờ sử dụng đến đạn cao su nếu họ không đánh trả. Việc tàu đánh cá Trung Quốc ồ ạt lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc trên Hoàng Hải để đánh bắt trái phép không phải là hiếm hoi và càng lúc càng gia tăng. Phản ứng của ngư dân Trung Quốc khi bị chặn bắt cũng càng lúc càng dữ dội, không ngần ngại tấn công vào lực lượng tuần duyên lên bắt họ. Chẳng hạn như vào tháng 4 vừa qua, 4 lính tuần duyên Hàn Quốc đã bị thủy thủ Trung Quốc đánh bị thương. Thậm chí trước đó, vào tháng 12 năm 2010, một ngư dân Trung Quốc đã đâm chết một lính tuần duyên Hàn Quốc và làm một người lính khác bị thương nặng. Vụ này đã làm công luận Hàn Quốc hết sức phẫn nộ, và vào tháng 4 vừa qua, thủ phạm đã bị một tòa án Hàn Quốc kết án 30 năm tù. Theo các nhà quan sát, vấn đề được nêu bật trong các vụ đánh bắt cá trái phép này là thái độ hung hăng của ngư dân Trung Quốc. Trong số các nguyên nhân dẫn đến thái độ này có những tuyên bố của giới chức Trung Quốc phản bác các đòi hỏi của Hàn Quốc về vùng đặc quyền kinh tế của mình, qua đó kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa của ngư dân Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc, ít ra là chính quyền một số địa phương Trung Quốc, được cho là sẵn sàng để cho ngư dân của họ tự võ trang khi đi đánh bắt tại những khu vực mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền nhưng có tranh chấp với nước khác. Một trong những ví dụ điển hình là tại Biển Đông. Theo tờ báo Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo ngày 28 tháng 6 vừa qua, thì lãnh đạo tập đoàn đánh cá Trung Quốc Bảo Sa ở đảo Hải Nam đã không ngần ngại cho rằng cần phải võ trang cho ngư dân Trung Quốc để biến họ thành lực lượng trừ bị trên mặt biển và dùng họ để giải quyết vấn đề Biển Nam Hải, tên Trung Quốc gọi Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng, Phục sinh hay Mai Một, Ca trù Việt Nam trước ngã ba đường, Trọng Thành thực hiện. Tạp chí có sự tham gia của một số nghệ nhân và nhà nghiên cứu ở Hà Nội. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn, tranh luận trên truyền hình lần thứ hai, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Obama giành ưu thế trên các hồ sơ đối nội. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI xin chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, tối qua thì hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Mitt Romney và Barack Obama đã có cuộc tranh luận trên truyền hình. Thưa ông, trước hết xin ông cho biết là cái cuộc đối mặt lần thứ hai giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ này đã diễn ra như thế nào và những chủ đề gì đã được đề cập đến?
Thưa anh và thưa quý vị thính giả, cái cuộc thảo luận tối hôm qua khác cuộc tranh luận lần đầu tiên. Cuộc tranh luận tối hôm qua là giữa cái hình thức một cái cuộc tập họp các cử tri độc lập, 80 cử tri độc lập được một cơ quan trưng cầu ý kiến của người dân là cơ quan Gallup chọn lựa để cho họ có thể đặt bất cứ câu hỏi nào với hai ứng cử viên. Coi như là 99,9% câu hỏi đều là vấn đề đối nội, vấn đề kinh tế, vấn đề công an việc làm, vấn đề bảo hiểm y tế, vấn đề làm sao để nâng cao đời sống của người dân. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai thì chỉ có một câu hỏi duy nhất về cái tình hình ở Libya sau cái vụ mà ám sát ông đại sứ ở đó. Thành ra tụi chung lại là thì tất cả các câu hỏi đều tập trung vào vấn đề đời sống của người dân, vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, làm sao để mà nâng cao cái đời sống của người dân để mà thoát khỏi cái tình trạng kinh tế trì trệ như bây giờ. Thì hai ứng cử viên đều tập trung vào cái nỗ lực để làm sáng tỏ cái lập trường của mình đối với làm sao để mà thay đổi cái tình hình kinh tế. Thì như anh cũng như quý vị đã biết là tình hình kinh tế của nước Mỹ trong 4 năm dưới quyền của ông Tổng thống Obama chỉ có nhúc nhích được một chút, có nghĩa là hiện bây giờ vẫn còn trên 20 triệu người dân Mỹ bị thất nghiệp. Tuy nhiên cái số thất nghiệp của người Mỹ đã xuống chỉ còn có bên dưới 8%, thì đó là một cái điều rất là ích lợi cho bên phía ứng cử viên Đảng Dân Chủ là ông đương kim Tổng thống Obama. Ngược lại, ông ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã tấn công ông Obama tất cả mọi khía cạnh vấn đề kinh tế. Cái điều thứ nhất, ông ấy cho rằng là trong 4 năm trước đây, ông Obama hứa hẹn là sẽ đưa cái tình trạng thâm thủng ngân sách của nước Mỹ xuống chỉ còn một nửa. Ngược lại, bây giờ ông Obama đã để cho cái tình trạng thâm thủng ngân sách lên cao gấp đôi. Cái thứ hai nữa là cái tình hình nói rằng là tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ, nhưng mà không có tạo được công ăn việc làm. Phần lớn những người mà bây giờ, theo như lời ông Mitt Romney, không có đi khai thất nghiệp là bởi vì họ không có muốn đi khai báo nữa. Thành ra cái số thực tế người dân Mỹ thất nghiệp là lên tới 11%, đó là theo quan điểm của Đảng Cộng Hòa. Ngược lại thì ông Obama nói rằng là những chứng cứ của ông Mitt Romney đưa ra không có được một cái cơ quan trưng cầu ý kiến hay là thăm dò cái nào về vấn đề kinh tế có thể chứng minh được đó là những điều tố cáo xác đáng, và ông Obama đã bác bỏ tất cả những lập luận của ông Mitt Romney. Ông Obama ngược lại thì nói rằng là cái chính sách kinh tế của ông ấy, mặc dù nó có chậm tiến bộ nhưng mà mỗi một tháng, mỗi một ngày đều có những cái chỉ dấu mới là cái tình hình kinh tế nước Mỹ đang đi lên. Đó cũng là những cái điều mà các nhà kinh tế của nước Mỹ đồng ý với ông Obama. Tuy nhiên, hai ông đều nói rõ ràng là cái nỗ lực của các ông ấy, nếu mà ông Mitt Romney đắc cử, Đảng Cộng Hòa đắc cử, thì sẽ quyết tâm là tạo công ăn việc làm cho 12 triệu người dân Mỹ và sẽ đưa cái tình hình thâm thủng ngân sách của nước Mỹ đi xuống, tức là phải thăng bằng ngân sách. Cái điều đó rất là khó theo quan điểm của các nhà kinh tế Mỹ. Ngược lại, ông Obama phản công lại, nói rằng cái điều mà ông Mitt Romney đưa ra tạo công ăn việc làm cho 12 triệu người dân Mỹ đó không có những cái bằng chứng nào có thể hậu thuẫn cho cái lời hứa hẹn đó. Tự chung lại, thì cái chính sách đối nội, vấn đề công ăn việc làm, vấn đề bảo hiểm, đời sống y tế, đời sống kinh tế của nước Mỹ, và nhất là cái vai trò của người phụ nữ của nước Mỹ sẽ được đưa lên, tức là cái vấn đề lợi tức của người dân trung bình của nước Mỹ thì sẽ được nâng cao lên. Nhưng mà ông Obama tố cáo ông Mitt Romney là chỉ chú trọng ủng hộ những người giàu, tức là chỉ có 2% người Mỹ. Ông Obama nói rằng cái chính sách của ông ấy là tập trung giúp đỡ cho 98% người dân Mỹ có cái lợi tức trung bình, được nâng cao đời sống và ổn định nền kinh tế của nước Mỹ. Ngược lại, ông Mitt Romney chống lại cái điều đó.
Thưa ông, vậy thì sau cái cuộc tranh luận tối hôm qua trên truyền hình thì theo ông đánh giá thì cái cán cân so sánh giữa hai ứng cử viên hiện nay là như thế nào ạ?
Vâng, cái cán cân cho đến sáng ngày hôm nay thì cuộc tranh luận đó đã nghiêng về ông Obama. Một cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy là ông Obama đã thắng tới 46%, ngược lại ông Mitt Romney chỉ có 39%, tức là kết quả cái cuộc tranh luận. Các cái cuộc thăm dò ý kiến khác, tất cả các cơ quan thăm dò dư luận đều cho thấy là ông Obama đã thắng tối hôm qua, mặc dù con số thắng đó nó không cao lắm, 37/30 hoặc là 46/39. Tự chung lại thì cái cuộc tranh luận tối qua đã đưa cái thắng lợi về cho ông Obama và đã giúp ông Obama cân bằng được cái điểm thắng lợi trong cuộc tranh luận đầu tiên với ông Romney. Nhưng mà trên các cái cuộc thăm dò dư luận chung của nước Mỹ vào sáng ngày hôm nay cho thấy là hai ông ngang ngửa với nhau, tức là cái số phiếu của người dân Mỹ nếu bây giờ người ta đi bầu cử thì coi như ông Mitt Romney được 49% và ông Obama được 48%, nhưng mà các cuộc thăm dò dư luận khác thì lại đưa ông Obama lên vượt qua ông Mitt Romney tới 2 điểm, có nghĩa rằng là bây giờ cái tình hình bầu cử nước Mỹ bây giờ rất là sát nút với nhau. Hai ông chạy đua, chỉ còn có 3 tuần lễ nữa thì đến cuộc bầu cử, và cái điều đó cho thấy rằng cuộc tranh cử hết sức là gay go giữa hai ứng cử viên đó, thưa anh.
Dạ, vâng ạ, như vậy là sau cuộc tranh luận tối hôm qua thì hai ứng cử viên còn một chặng nước rút, chắc hẳn là sẽ còn rất nhiều điều để nói và thuyết phục cử tri Mỹ.
Vâng, cái điều đó rất đúng, là vì cái cuộc tranh luận sau cùng mà tập trung thuần túy về chính sách ngoại giao của nước Mỹ sẽ diễn ra vào ngày thứ hai tới, tức là ngày 22 tháng này. Thì cái cuộc tranh luận đó theo như các chuyên viên về vấn đề ngoại giao cũng như là các nhà bình luận của nước Mỹ thì cho thấy là ông Obama có vẻ thắng thế hơn, là bởi vì cái chính sách ngoại giao trong 4 năm qua cũng như là ông Obama có kinh nghiệm về vấn đề này. Ngược lại, trong lĩnh vực ngoại giao thì ông Mitt Romney không có một chút kinh nghiệm nào. Tuy nhiên, hai ông sẽ còn phải nói chuyện với dân Mỹ rất nhiều. Cái vấn đề căn bản bây giờ là người dân Mỹ người ta chú trọng đến làm sao để ổn định đời sống, làm sao để đưa nền kinh tế lên, làm sao để hạ cái giá nguyên liệu xuống. Bởi vì bây giờ mà giá nguyên liệu của nước Mỹ mỗi một ngày một lên cao, cái điều đó là cái điều mà không có lợi cho ông Obama. Ngược lại, ông Mitt Romney tấn công ông Obama, cho rằng là cái chính sách nguyên liệu của ông Obama không có thành công và càng ngày càng làm cho nền kinh tế suy sụp. Thì đấy là cái điều mà bây giờ mọi người dân Mỹ đều chú trọng, làm sao để mà thay đổi được cái tình hình kinh tế, làm sao để nâng cao đời sống người dân. Đại đa số người dân Mỹ bây giờ người ta đang chờ đợi cái điều đó như là một cái phép lạ của hai ứng cử viên. Bây giờ thì theo các cuộc thăm dò dư luận, người ta chưa nhìn thấy một hình ảnh rõ rệt của hai ứng cử viên sẽ có khả năng để đưa nền kinh tế lên, mặc dù là người dân Mỹ cho rằng là ông Mitt Romney có cái khả năng vượt trội hơn ông Obama về vấn đề thay đổi nền kinh tế. Nhưng mà một người khác, một số các cái cuộc thăm dò dư luận khác thì lại cho rằng là ông chính sách của ông Mitt Romney chỉ có bền vực cho phía người giàu và không có chú ý đến người trung lưu của nước Mỹ. Thì tôi cho giờ này, cho đến cuộc tranh luận sắp tới đây sau cùng và cho đến ngày bầu cử, thì hai ông sẽ phải cố gắng rất nhiều, và bên nào cũng phải muốn giành cái số phiếu, đặc biệt là cái số phiếu của phụ nữ, số phiếu của giới trẻ, số phiếu của giới trung lưu của nước Mỹ. Và tất cả những cái điều đó cho thấy là ông Obama có lợi hơn ông Mitt Romney, nhưng mà ngược lại, cái phe bảo thủ của Cộng hòa bây giờ, trước đây thì thờ với ông Mitt Romney, nhưng mà bây giờ người ta thấy là ông Mitt Romney có khả năng để lãnh đạo nước Mỹ. Thành ra các cuộc thăm dò mới xít xào như tôi vừa nói hồi đầu đó, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nhạc sĩ Việt Khang sẽ ra tòa ngày 30 tháng 10 tại Sài Gòn với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Chính quyền Mỹ mở đường cho việc áp thuế trừng phạt ống thép nhập từ Việt Nam.
Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử trên hàng không mẫu hạm.
Nga điều tra về một nhà đối lập bị cho là có âm mưu lật đổ chính quyền bằng vũ lực.
Đức Giáo Hoàng gửi một phái đoàn đến Syria để đóng góp vào việc tái lập hòa bình.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Trung Hàn căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị tuần duyên Hàn Quốc bắn chết.
Tranh luận trên truyền hình lần thứ hai, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Obama giành ưu thế trên các hồ sơ đối nội. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Thời sự Pháp dĩ nhiên là chiếm vị trí quan trọng trên báo chí hôm nay. Le Figaro châm biếm trên việc cánh tả xét lại một chút chủ trương về thuế, tích lớn đập mắt càng nhất. Báo La Croix cũng trên vấn đề thuế, nhìn thấy có hiểu lầm lớn giữa chính phủ và giới chủ nhân. Riêng tờ Libération thì chú ý đến vụ một luật sư bị ám sát ở đảo Corse, luật sư Antoine Solacarno, người từng bảo vệ cho Ivan Colonna, nhân vật bị cho là ám sát tỉnh trưởng Corse Claude Erignac vào năm 1998. Tờ báo Chán Ngán gọi trong hàng tiết trang nhất Corse, đảo các vụ giết người. Vụ ông Solacarno bị ám sát hôm qua cho thấy là hiện tượng băng đảng hoành hành, mở rộng đối tượng ám sát. Một vòng xoáy hầu như không còn ranh giới gì nữa. Trước đây, theo tờ báo, thì luật sư cũng như bác sĩ, thầy giáo và linh mục, gia xứ là những người vốn không được đụng đến.
Nhìn về châu Á, tờ Le Figaro hôm nay trở lại vấn đề chi tiêu quốc phòng ở châu Á đang bùng nổ, nhân lên gấp 10 lần trong một năm, chi tiêu quân sự ở châu Á đã vượt qua châu Âu.
Le Figaro nêu số chi tiêu năm 2011 cho thấy là tuy thua xa Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc đã đứng hàng thứ hai thế giới. Cùng với Nhật Bản, Ấn Độ thì quá là châu Á vượt qua ba nước hàng đầu châu Âu, đứng đầu là Ấn Quốc. Mới đầu bài báo, tác giả Arnaud de Lagrange ở Bắc Kinh nhận thấy là thế cân bằng chiến lược sắp bị xáo trộn mạnh. Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Mỹ CSIS, trong năm 2011, thì ngân sách quốc phòng năm nước châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan hợp lại lên 224 tỷ đô la và chiếm 87% ngân sách quốc phòng trong vùng, và trở thành những tác nhân có nỗ lực lớn nhất về phòng thủ trên thế giới. Các nỗ lực trên, theo Le Figaro, đặc biệt tăng tốc vào năm 2005, và cuộc khủng hoảng tài chính khởi sự năm 2008 đã không có ảnh hưởng gì cả. Ngân sách của Trung Quốc tăng một cách ngoạn mục, 20% năm 2000 đã lên 40% vào năm ngoái. Năm này thì Trung Quốc đã dành gần 26 tỷ đô la cho công cuộc phát triển. 10 năm trước đó thì Bắc Kinh chỉ chi tiêu 7 tỷ mà thôi. Theo bài báo, dựa trên báo cáo của trung tâm CSIS, như thế thì Bắc Kinh đã chi từ 5.000 đô la cho mỗi một người lính vào năm 2000, lên hơn 23.000 đô la vào năm 2011. Tóm lại, trong nỗ lực về quốc phòng hiện nay, thì Trung Quốc đóng vai trò trọng tâm. Nhiều nước châu Á đã phản ứng tăng ngân sách quốc phòng của mình sau sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc. Le Figaro nhắc lại là người ta thấy gần đây Nhật tự hỏi về vấn đề tăng ngân sách trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Còn Ấn Độ, theo bài báo, thì đã tỏ ra lo ngại khi Nga triển hạn việc giao chiếc hàng không mẫu hạm cho New Delhi, trong lúc mà Trung Quốc đã nhận chiếc tàu của mình. Và ngân sách quốc phòng của Ấn Độ đã tăng 47,6% trong giai đoạn này. Trong việc trang bị quyền lực quân sự từ châu Âu nghiêng về châu Á, chính sách cân bằng lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ được tiếp tục. Bài báo nhắc lại thông báo của Mỹ tháng 6 vừa qua, ý định triển khai phần lớn lực lượng hải quân ở Thái Bình Dương từ đây đến năm 2020. Đây, theo Le Figaro, chỉ là sự cụ thể hóa trên mặt quân sự của chính sách pivot mà Tổng thống Mỹ đã trình bày tháng 11 năm ngoái, hướng nước Mỹ về châu Á và vùng Thái Bình Dương.
Le Figaro còn theo dõi chuyến đi Singapore và Philippines của Thủ tướng Pháp vào hôm nay.
Tờ báo nêu lên câu hỏi, Thủ tướng Pháp đi đến tận bên kia hành tinh để làm gì, trong lúc mà còn bao nhiêu chuyện rắc rối tại nhà. Đây, theo Le Figaro, là vòng công du ngoại giao kinh tế mà Tổng thống Pháp đã gửi lên cuối tháng 8 vừa qua. Cho nên, đi cùng với Thủ tướng Ero còn có Bộ trưởng đặc trách ngoại thương Pháp và đại diện các tập đoàn lớn. Tờ báo cho là việc bán 10 chiếc Airbus A330 cho hãng hàng không Philippine Airlines sẽ được xác nhận trong chuyến đi này. Câu hỏi nữa mà Le Figaro nêu ra là tại sao Thủ tướng Pháp lại chọn Singapore và Philippines thay vì những nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia v.v. cho chuyến công du đầu tiên này của ông. Theo giải thích của giới thân cận, thì Thủ tướng Pháp muốn đến những nước đang vươn lên khác, và Singapore mà cựu Tổng thống Jacques Chirac rất ưa chuộng, vẫn là một con rồng linh hoạt, một cực ổn định trong một vùng đầy tranh chấp lãnh thổ, và là đối tác kinh tế thứ ba của Pháp ở châu Á, sau Trung Quốc và Nhật Bản. Còn riêng Philippines bắt đầu trở lại với công cuộc phát triển, và cũng chưa có một thủ tướng Pháp nào đến đây từ ngày Philippines được độc lập năm 1946. Đối với Singapore, thì cũng không có thủ tướng Pháp đến đây từ năm 1990. Tuy, về mặt thương mại, thì Pháp vẫn có được thặng dư đối với hai nơi này vào năm 2011. Cho nên, theo lời của Thủ tướng Pháp, ông đến đây để sửa lại một tình trạng không bình thường và sự vắng mặt của Pháp trong vùng này. Ông cũng muốn đặt quan hệ dài hạn tại đây. Theo Le Figaro, Thủ tướng Ero thật ra muốn ghi dấu ấn ngoại giao riêng của ông.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhân ngày Thế giới chống nghèo khó hôm nay, báo La Croix đã dành bài xã luận cho sự kiện với tựa đề Nghĩa vụ thiêng liêng. Tờ báo nhắc lại, hôm nay là kỷ niệm lần thứ 25 ngày thế giới không chấp nhận nạn nghèo khó. Và nêu câu hỏi, có gì mới trên mặt trận này hay không? Và cũng nêu luôn câu trả lời, không có gì cả. Hay có chăng là nghèo khó đang tiến triển? Chỉ ghi nhận này thôi thì cũng đáng làm cho người ta tuyệt vọng. Như thế, theo La Croix, thì phần lớn các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc giảm trừ nghèo khó, nạn đói vào năm 2015, tất cả trẻ em phải được đi học ít nhất là cấp 1, thì kể như là không thể đạt được. Bây giờ thì lại còn khủng hoảng kinh tế nữa. Ở Pháp, theo bài báo, số liệu của Viện Thống kê INSEE cho thấy tỷ lệ nghèo khó gia tăng. La Croix nhìn thấy chân trời có vẻ bế tắc, và trong phần kết luận thì tờ báo trích lời của cha Joseph Wresinski, người sáng lập tổ chức từ thiện ATD Carmon và cũng là người đề xuất Ngày Thế giới chống nghèo khó. Những lời của ông được khắc trên đá ở quảng trường Trocadéro. nơi nào mà con người phải sống trong cảnh nghèo khó là nhân quyền bị chà đạp. Hợp sức lại để những quyền này được tôn trọng là một nghĩa vụ thiêng liêng.
Báo Liberation cũng bi quan tương tự. Tờ báo nêu con số 8,6 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo khó tại Pháp. Đó là con số năm 2010 và trong chiều hướng gia tăng.
Không chỉ ở Pháp, ở các nước láng giềng trong Liên hiệp châu Âu cũng vậy. Hy Lạp, Tây Ban Nha mà khủng hoảng kinh tế làm thêm hàng triệu người thất nghiệp, lâm vào cảnh túng thiếu. Liberation nhìn thấy chân trời càng đen tối và càng đáng lo ngại hơn nữa, vì châu Âu trong tình cảnh này đang đe dọa các chương trình trợ giúp nhân đạo. Chương trình này giúp đến 18 triệu người ở châu Âu, cho phép phân phát 130.000 bữa ăn hàng năm ở Pháp và cung cấp đến 80% trợ giúp lương thực ở Ba Lan. Chương trình có nguy cơ biến mất vào năm 2013 nếu không có một chương trình nào khác thay thế và được các chính phủ trong Liên Hiệp thông qua trước cuối năm nay.
Cũng nhân Ngày Thế giới chống nghèo khó, báo Lysico lại chú ý đến hiện tượng phí phạm lương thực và nỗ lực của các quốc gia Pháp, châu Âu chống lại hiện tượng ít được chú ý trước đây.
Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc tháng 6 vừa qua đã lên tiếng đánh đồng về sự thất thoát mất mát thực phẩm. Từ đồng ruộng sản xuất cho đến bàn ăn người tiêu dùng, có khoảng từ 30 đến 50% thực phẩm bị mất đi. Nguyên nhân được phân tích ở nhiều cấp và khác nhau ở từng nước. Ở các nước kém phát triển là ở vào lúc mà sản phẩm được đưa vào dự trữ. Ở các nước giàu thì là do khâu công nghiệp chế biến và phân phối, siêu thị, chợ búa v.v. và cũng do người tiêu dùng ngày càng phí phạm. Ở Pháp thì Lysico nêu phí phạm ở các nhà ăn tập thể cho thấy là có thể giảm đến 40% phí phạm, chỉ cần bớt chừng 100 gram thức ăn ở trong mỗi dĩa. Hiện nay thì giới chuyên nghiệp cũng đang nghĩ cách để giúp người tiêu thụ bớt vứt đi thức ăn, bằng cách giải thích rõ ràng hơn trên bao bì thời hạn có thể sử dụng được. Tính cụ thể thực phẩm vứt đi ở Pháp thì các hộ gia đình ở Pháp vứt đến 4,7 triệu tấn, nhà hàng 1,1 triệu, cửa hàng siêu thị thì 750.000 tấn. Theo Lysico, mục tiêu hiện nay của châu Âu là giảm một nửa phí phạm nói trên về lương thực từ đây đến năm 2025, và Pháp sẽ đưa ra kế hoạch chống lãng phí lương thực vào đầu tháng 12 này.
Tiếp tục chương trình sau đây, Trọng Thành sẽ nêu hiện tượng ca trù Việt Nam đứng trước ngã ba đường phục sinh hay mai một.
Non xanh!
Kính thưa quý vị, ca trù, môn nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, ngày càng được công chúng trong nước và quốc tế biết đến. Năm 2009, ca trù được UNESCO, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, công nhận là một di sản văn hóa, phi vật thể của nhân loại, cần được bảo vệ khẩn cấp. Tại Việt Nam, về mặt số lượng, các nhóm ca trù địa phương dưới hình thức câu lạc bộ đang nở rộ. Một số khóa truyền nghề của các nghệ nhân đầu ngành cho thế hệ trẻ đã được thực hiện. Một số liên hoan ca trù toàn quốc đã được tổ chức. Một số sinh hoạt ca trù gắn với các lễ thói xưa đang bắt đầu được phục hồi. Các phương tiện truyền thông chú ý nhiều hơn đến ca trù. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong thời gian gần đây, càng lúc càng có những tiếng nói trong nước cất lên báo động về nguy cơ mai một của ca trù. Thậm chí một số ý kiến nhắc đến khả năng UNESCO rút danh hiệu di sản văn hóa nhân loại mà môn nghệ thuật quý báu này vừa được trao tặng. Tạp chí Cộng đồng của EFI tuần này xin chuyển đến quý vị tiếng nói của một số nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà tổ chức, chuyên gia hàng đầu về ca trù tại Việt Nam, với hy vọng tiếng nói của các vị khách mời sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn khác nhau, góp phần vào việc soi tỏ thực tại nhiều nghịch lý kể trên. Mở đầu tạp chí, xin mời quý vị nghe tiếng nói của nhà nghiên cứu âm nhạc học dân tộc Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, người rất nhiều năm đóng góp cho quá trình phục hồi di sản ca trù.
Sau khi nhận được cái vinh danh ấy thì vừa mừng vừa lo, đặc biệt là những người như chúng tôi, là những người mà dám nói rằng là hiểu biết một ít về ca trù và lo sợ cho cái vận mệnh của nó, cho nên là càng lúc càng lo hơn. Bây giờ nó như thế này, cái chỗ đứng của ca trù hiện nay trong con mắt của nhân dân thì có tăng lên so với trước, tức là họ biết rõ đấy đích thực là một cái di sản quý báu mà chứa chấp những tinh hoa về văn học, văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc nữa. Thì đấy là một điều mừng, bởi vì anh chẳng lạ gì trước đây cũng đã có người nói rằng là nó là một sản phẩm của cái nơi đĩ bợm với lại cái hình ảnh về phố Khâm Thiên ngày xưa. Bây giờ trong cái hồ sơ mà chúng tôi gửi đi thì bao giờ cũng có một cái phần rất là quan trọng gọi là chương trình hành động để nếu như là được vinh danh rồi thì chúng tôi phải làm gì để xứng với lại cái tầm cỡ của nó. Thì sau khi được vinh danh rồi thì trong chương trình hành động chúng tôi cũng đề ra khá nhiều. Thì như thế đã trải qua 3 năm rồi, cái chương trình ấy chưa được cụ thể hóa.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị nghe một số nhận xét của nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, người phụ trách khoa học của Hồ sơ Quốc gia về nghệ thuật ca trù của người Việt trình UNESCO trước đây, về một số điều ông tâm đắc trong quá trình đưa ca trù đến với đời sống đương đại.
Về việc bảo tồn vốn của ca trù vốn nó có là điều khó khăn trong cái đời sống xã hội hiện đại. Vì ca trù hiện nay nó mất cái môi trường sinh hoạt của nó. Do nên là việc mà giữ gìn nó trong đời sống hiện nay đấy, thì đương nhiên là nó vấp phải một số những cái khó khăn nhất định. Nhưng cái điều quan trọng thì tôi nghĩ rằng là con người ngày nay, nhất là sau 3 năm được UNESCO công nhận là di sản đấy, thì cái giới mà yêu thích ca trù Việt Nam đấy, họ đã đang làm được những cái việc hết sức là quan trọng. Và tôi cho rằng đây nó chỉ là cái việc mà nó tái ngộ lại, hay là cái khác, tức là nó hát lại những bài ca đã có, những cái bài thơ đã có, và nó ra dần dần trở lại một số những cái sinh hoạt trong cái tập tục ngày xưa ở đình làng. Mà chúng ta biết rằng là ca trù thì nó có những cái địa điểm trình diễn như ở đình làng, ở trong tư gia, ở trong cung đình và các cái lối chơi của các nhà nho. Thì hiện nay cái mà nó đang có thể trở lại được và nó đã trở lại ở một trong đôi ba cái địa điểm ấy, thì đấy là cái sinh hoạt ca trù trong các đình làng. Cái thứ hai là ở các cái phố thị, ở các thành phố hiện nay đấy, thì cái ca trù nó đang trình diễn lại tất cả những cái điệu hát ở trong cái sinh hoạt ngày xưa bằng cách thức tổ chức ra các câu lạc bộ. Và tôi thấy rằng là hiện nay đấy thì rất nhiều các câu lạc bộ rất là tốt, đặc biệt là Hà Nội bây giờ đang trở thành một cái trung tâm khá lớn thu hút cái lực lượng trẻ. Tôi nói như vậy có nghĩa rằng là tôi dựa vào cái cuộc liên hoan ca trù vào tháng 11 năm 2011. Cái cuộc liên hoan này nó đánh dấu một cái bước chuyển mình rất lớn, ca trù nó sống lại, tái sinh lại trong xã hội hiện đại. Nhưng mà chúng ta đang hy vọng ở cái mặt, tức là nó phục hồi lại được những cái bài bản cũ, chứ còn chúng ta chưa hy vọng được là nó có những cái sinh hoạt mà nó như truyền thống ngày xưa. Như rất nhiều người thường nói, đấy là những cái lối ca trong gia đình, những lối ca thân thiện, những lối ca mà sáng tác tại chỗ.
Là một nghệ thuật gắn liền với lịch sử Việt Nam hàng trăm, thậm chí nghìn năm nay, ca trù chứa đựng nhiều tinh hoa của dân tộc Việt. Điều đặc biệt đáng chú ý trong ca trù được nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh, đó là sự phối kết linh diệu giữa các thể cách âm nhạc và sáng tạo thơ ca qua những mối giao hòa giữa đào nương và văn nhân thi sĩ. Thông thường trong nghệ thuật ca trù, người thưởng thức chính là các nhà nho, đặc biệt trong vị trí quan viên giữ trống chầu, trong khi đó ca nương là người trình diễn. Nhắc đến ca trù đương đại, không thể không dừng lại để nhớ về ca nương Quách Thị Hồ. Di sản ca trù của Việt Nam được thế giới biết đến ngày hôm nay, một phần rất lớn nhờ công lao của bà thông qua mối duyên kỳ ngộ với giáo sư Trần Văn Khê cách đây đã gần 40 năm. Có người ví tiếng hát của Quách Thị Hồ đẹp và tráng lệ như một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, mà mỗi một tiếng luyến láy cao siêu tinh tế của bà là một mảng chạm kỳ khu của một bức cửa võng trong cái tòa lâu đài ấy. Tiếng hát ấy vừa cao sang bác học, vừa mê hoặc ám ảnh, diễn tả ở mức tuyệt đỉnh nhất các ý tứ của các văn nhân thi sĩ gửi gắm trong các bài thơ. Người ca nữ là linh hồn của nghệ thuật ca trù xưa. Vẻ đẹp và sức mạnh của ca trù được truyền tải một phần rất lớn nhờ công của các đào nương. Người ca sĩ ngày nay cảm nhận như thế nào những bài thơ mà họ trình diễn trước công chúng? Chúng tôi có may mắn được nghệ sĩ Nguyễn Thúy Hòa, người đã từng theo học nghệ nhân Quách Thị Hồ, chia sẻ một tâm sự của chị.
Cái quan trọng, thầy tôi cũng dạy tôi như vậy, là quan trọng khi mình đọc cái bài thơ đó trước khi mình hát, thì mình phải có cảm xúc thật của mình trong cái bài hát đó như nào. Thì khi mình thể hiện, thì mình thể hiện vào cái cảm xúc đó. Cho nên hát không một lần nào giống lần nào cả. Tôi có nhớ một lần tôi hát bài Tỉ và Hạnh. Tôi thể hiện rất nhiều lần cái bài hát này, nhưng mà cái lần đó không hiểu tại sao cái cảm xúc của tôi nó quá mạnh, nó bị đong đầy quá và tôi không thể ngừng được. Tôi đã khóc rất là nhiều. Tôi vừa khóc, tôi vừa hát và tôi nức nở bởi vì tôi rất nhớ đến thầy của tôi. Chỉ vì một câu hát thôi, nội dung của bài hát không liên quan đến thầy của mình, nhưng mà từ một câu, một chữ nào đấy, tất cả những cái hình bóng của thầy, những lời nói thì tự nhiên nó ùa về. Và lúc đấy cái tâm trạng của mình không kìm được. Cái điều đó cũng là cái điều không nên của một người nghệ sĩ, mình phải biết kìm hãm cảm xúc của mình. Nhưng mà khi khán giả thấy như thế thì họ lại thấy vô cùng hay và họ cảm nhận được cái cả cái bài hát mà cả được cảm xúc của mình. Cái hình ảnh đó, cái bài hát đó, cái ngày hôm đó luôn luôn ở trong cái tâm trí của mình.
Người ca nương là cả một thế giới riêng. Trước đây, phần lớn, nếu không nói là hầu hết các bài thơ được hát trong ca trù đều do các tác giả là đàn ông viết. Rất thường khi tâm sự của người phụ nữ được nhìn qua cảm nhận của nam văn sĩ. Người ca nữ ngày nay nhìn về vẻ đẹp ca trù như thế nào? Sau đây mời quý vị nghe tiếng nói của nghệ sĩ Bạch Vân.
Mà những người đến với ca trù phải là người có một tính cách thâm trầm, sâu sắc thì anh mới có thể thảo hồn mình vào đấy. Thứ hai là người hát cũng phải là có một những cái tâm trạng cuộc đời họ thăng trầm thì họ hát hay hơn nhiều. Chẳng hạn như là cái tác phẩm nước ngoài thì Bạch Vân thích nhất Tỳ Bà Hành. Và Bạch Vân cảm thấy rằng rất là quý nể bà Quách Thị Hồ cái bài ấy. Và Bạch Vân cũng đắm chìm trong nó. Bạch Vân cảm thấy cái thân phận của cái người phụ nữ, đặc biệt người ca nữ, nó đau đớn, nhiều khi nó trần trụi. Mình cảm thấy đúng mình là cái thân phận như vậy. Những người khách đến nghe rồi họ lại ra đi. Những khách tình cờ gặp gỡ cũng phải để lại cảm xúc chứ. Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Còn trong dân gian này có là vô duyên đối diện bất tương phùng, đã từng phen chén rượu câu thơ, lòng riêng những đợi chờ chi kỳ mãi. Một giây phút nào đấy, người ta cô đơn, người ta cảm thấy rằng đấy cũng là mình tìm được người bạn chi kỳ, chi âm. Cái thân phận của người phụ nữ, phân phận của người ca nữ, nó buồn lắm anh ạ, buồn sâu thẳm và nhiều khi nó đau đớn đến tột cùng. Bạch Vân cứ ngồi hát là cảm thấy Bạch Vân nó ở trong một cái không gian ấy và trong cái nhân vật ấy. Và Bạch Vân đắm chìm trong câu hát ấy. Và nhiều khi mình bay lên 9 tầng mây, mình hòa chung với nó và mình không còn biết mình là ai nữa. Đến bây giờ Bạch Vân cũng đã xuyên suốt gần 30 năm đam mê với nó. Và Vân thấy rằng là những lúc mình buồn bã nhất, mình có thể muốn chết thì mình lại vào hát và mình cảm thấy mình lại bay bổng, mình lại thăng hoa, mình được giải thoát cái nỗi cô đơn và mình sẽ gặp chi âm chi kỳ trong cái câu hát của mình. Và mình lại trở về một cách bình yên và mình lại sáng tạo, mình lại sống, mình để yêu đời hơn. Tất nhiên là đến với ca trù, Bạch Vân đã phải trả giá cho tuổi trẻ nhân, trả giá cho hạnh phúc của mình. Nhưng mà có những lúc mình đau xót, buồn thấu xương, thấu thịt, buồn thấm đẫm một sự cô đơn khủng khiếp. Thì Bạch Vân lại lấy bộ phách ra và đắm chìm trong Tỳ Bà Hành, trong Cuốn Chiếu Nhân Tình, trong Hữu Duyên Thiết Lý Năng Tương Ngộ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Khéo xuôi nền bèo nước tình cỡ.
Ca trù hay hát ả đào là một nghệ thuật đã có thời hết sức phổ biến trong xã hội Việt Nam, từ nơi thôn dã cho đến chốn thị thành. Nghệ thuật ấy đã để lại những đỉnh cao của nó mà người nghệ sĩ ngày nay không dễ gì vươn đến. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận xét.
Bây giờ đấy, cái nghệ thuật ca trù mà để có thể phục hồi được thì cái quan trọng nhất mà để phải phục hồi đấy là cái người đào nương. Cái người đào nương ngày xưa đấy thì đều được sinh ra ở trong các cái làng quê và được giáo dục trong các cái giáo phường. Cho đến hiện nay, cái việc khó đến nỗi mà chúng ta cũng chưa tìm thấy lại được một người nào nữa. Một người nào nữa có thể tạm sánh sánh với lại một phần nhỏ của bà Kim Đức hoặc là một phần nhỏ của bà Quách Thị Hồ. cả một cái sự tinh tế như vậy. Chính vì thế cho nên nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, ông nói là có khi phải lịch lãm cả một cuộc đời thì mới mong hiểu nổi cho trọn vẹn một cái tiếng sách tre. Thế thì tìm lại những cái hào quang của dĩ vãng vàng son như vậy trong ca trù thì không thể có được. Và vì vậy cho nên là có lẽ là cũng chỉ giữ được ca trù trong một khuôn khổ nào đó nhất định thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể hy vọng là khoảng độ 10, 15, 20 năm nữa thì may chăng là sẽ tìm lại được chăng.
Sự phục hồi di sản ca trù không chỉ khó vì những đỉnh cao của môn nghệ thuật cổ xưa này, mà còn vì sự mong manh của các nghệ nhân đầu đàn. Tất cả đều đã tuổi cao sức yếu. Có lẽ không loại hình nghệ thuật nào như ca trù luôn gắn với hình ảnh những người biểu diễn ở độ tuổi cực cao, mắt mờ, chân chậm, mỗi khi lên xuống sân khấu phải có người dìu. Họ nói run run yếu ớt, nhưng lạ thay, mỗi khi cất giọng hát thì trong vắt thanh tân, nghe như rút hết chút sức tàn còn lại. Chính vì vậy, việc truyền nghề nếu không được chú trọng và trân trọng thực sự đã khiến cho có rất nhiều lo ngại rằng môn nghệ thuật này có thể sẽ thất truyền. Sau đây là tiếng nói của nghệ sĩ Phạm Thị Huệ, phụ trách câu lạc bộ ca trù Thăng Long.
Chúng tôi cũng có những cái khó khăn mà chúng tôi cũng chưa cảm thấy hài lòng, như là các nghệ nhân thì trước khi mà kêu gọi để làm hồ sơ đó thì luôn luôn có đề cao rằng là nghệ nhân, và sau khi mà chúng ta được phong tặng thì nghệ nhân cũng sẽ có những cái ưu đãi đặc biệt để hỗ trợ giúp cho họ. Thì cho tới giờ các nghệ nhân cũng chưa nhận được một cái sự ưu ái nào. Thì đấy là một cái điều mà tôi cảm thấy rất là xót xa. Không biết là cho tới bao giờ, bởi vì các cụ thì đều ở cái tuổi 88, gần 90 rồi. Và cái tuổi đó thì cũng không còn được ở gần với chúng ta được bao lâu nữa. Và những cái di sản mà các bậc nghệ nhân đang gìn giữ ở trong chính cái tâm hồn con người và tài năng của họ, rất là khó để chúng ta có thể nắm bắt được, chúng ta có thể, kể cả việc chúng ta có ghi âm đi chăng nữa hay học đi chăng nữa thì cũng cần cái việc ghi âm thì nó cũng chỉ đơn thuần là một cái máy nó hát lại thôi, nó không thể truyền được cái hồn giống như chúng ta được học trực tiếp. Còn cái việc học trực tiếp thì chúng ta cũng phải thường xuyên được ở bên cạnh nghệ nhân, sống cùng nghệ nhân, và phải có một cái chiều dài từ 3 năm đến 7 năm chứ không thể còn gọn trong vài chục ngày hoặc vài tháng. Thì đấy là những cái mà chúng tôi cảm thấy cái sự mong manh trong tương lai, ca trù rất có thể sẽ lại một lần nữa chìm vào quên lãng.
Thái độ đối xử tử tế với nghệ nhân không chỉ là các đãi ngộ vật chất, mà đặc biệt đáng lưu ý là sự trân trọng đối với năng lực nghệ thuật đích thực. Được trân trọng gọi là các di sản sống. Nhưng điều mà một bộ phận công luận tại Việt Nam rất phàn nàn rằng các cơ quan hữu trách, trước hết là những người có thẩm quyền trong lĩnh vực nghệ thuật, lại không thực sự hợp tác với giới nghệ nhân đầu ngành, gây ra tình trạng nhiễu loạn chuẩn mực hiện nay trong môn nghệ thuật đang trong quá trình hồi sinh. Sau đây là một tâm sự của kép đàn Nguyễn Mạnh Khuê thuộc câu lạc bộ ca trù Thái Hà, một người được trưởng thành trong một gia đình nhiều đời tiếp nối ca trù.
Tôi thấy như hiện nay là tôi rất là lo lắng, làm ca trù bị xấu đi, và làm ca trù người ta cảm thấy ca trù nó không có một cái gì nữa, nó mang cái đúng cái chất bác học của nó. Hiện nay cái cách bảo tồn ca trù của đến viện âm nhạc bây giờ, cái ca nương học 1-2 năm cái thì đã có rất nhiều những cái thành tích rồi. Các thứ bình thường những cái tiếng đàn người ta nó phải tạo ra một cái con rồng làm thăm một cái đường nét, nó vô cùng quyền chuyển, thì họ chỉ dạy như một con giun thôi. Thì bản thân những cái người mà đến với ca trù, người ta nghe người ta chán. Và một cái điều quan trọng nhất là đối với các nghệ nhân như thế nào thì gọi là nghệ nhân, mà ai là cái người mà bây giờ để sát hạch cái việc đấy là nghệ nhân đích thực, mà để có đủ cái tài năng, đủ các cái thẩm mỹ để dạy cho cái lớp trẻ bây giờ. Khi mà thầy mà không đạt được tầm nghệ nhân mà dạy thì nó sẽ mất hết tất cả những các cái chất của ca trù, và nó sẽ làm lệch lạc cái hướng đi. Nếu mà không mà cứ để như này mà đào tạo ra cái phương thức này, mặc dù rất nhiều tiền của nhà nước bỏ ra, rất nhiều những các cái ban ngành cũng vào rồi, nhưng mà bây giờ thực ra phấn cũng như vôi, không ai biết được là người nào là đích thực là nghệ nhân hát, đích thực là người có tài thực sự.
Trong vài thập niên trở lại đây, ca trù, một trong những loại hình nghệ thuật siêu việt nhất của văn hóa Việt Nam, đang trở lại với công chúng. Tuy nhiên, trong quá trình hồi sinh, bộ môn nghệ thuật ca trù đang đứng trước một ngã ba đường giữa sự phục sinh và thăng hoa của di sản đích thực và sự lẫn lộn trắng đen, mà ở đó những giá trị nghệ thuật bị rẻ rúng và chìm trong quên lãng. Ca trù có một truyền thuyết rất đẹp và lung linh huyền thoại về sự ra đời. Các vị tổ ca trù đã được chính các vị tiên xui khiến chế tác ra cây đàn đáy mà tiếng đàn này có thể giải mọi phiền muộn, chữa được bệnh cho mọi người. Tiếng đàn ấy còn xe duyên cho hai vị tổ ca trù thành đôi lứa. Mong sao sự khởi đầu rất thi vị ấy của ca trù vẫn còn sức mạnh để đưa ca trù tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua thời gian, đưa những gì tinh túy nhất của các thế hệ đi trước đến với mai sau.
Something. Something.
Chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Norodom Sihanouk, vị quốc vương gây nhiều tranh cãi. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang tại Sydney. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.